đành đặt bao xuống. Vương phu nhân nói, chúng ta cưỡi ngựa từ cổng lớn Quang Minh chính đại xông thẳng ra, hay là từ cửa sau nhẹ nhàng mà đi? Lâm Chấn Nam ngồi trên ghế thái sư, nhắm nghiền hai mắt, cầm tẩu thuốc đưa lên miệng rít một hơi dài. Một lúc lâu lão mới mở mắt ra nói, Bình Nhi, con đi báo cho mọi người trong tiêu cục từ trên xuống dưới hay, để mọi người thu xếp ngày mai rời khỏi đây. Bảo Trương Phòng phân phát tiền bạc cho họ, đợi dịch bệnh qua đi tất cả lại quay về. Lâm Bình Chi đáp, dạ. Tuy vậy lòng Bình Chi lấy làm lạ, không hiểu tại sao phụ thân bỗng nhiên lại thay đổi ý định. Dương phu nhân nói, trượng phu muốn mọi người tản đi hết ư? Vậy thì lấy ai trông coi tiêu cục? Tổng tiêu đầu đáp, không cần trông coi, ngôi nhà này đã bị quỷ ám, ai dám vào đây chịu chết? Giả lại khi ba chúng ta đi rồi, những người còn lại lẽ nào không đi? Lâm Bình Chi bước ra khỏi phòng đi thông báo, lập tức tiêu cục trên dưới náo loạn cả lên. Tổng tiêu đầu đợi con ra khỏi phòng rồi mới nói, nương tử, hai cha con ta đổi quần áo làm tên chạy cờ, còn nương tử thì cải trang làm người ở. Ngày mai hơn 100 người cùng ta tỏa ra đi, địch thủ dù võ công cao cường cũng chỉ một hai tên, hắn biết đuổi bắt ai? Vương phu nhân vỗ tay khen, thật là cao kế. Rồi bà đi lấy hai bộ quần áo dơ bẩn của người cầm cờ, đợi Lâm Bình Chi về để hai cha con mặc vào. Bà mặc một bộ quần áo vải thô màu xanh, trên đầu quấn một tấm vải hoa màu lam. Ngoài làn da trắng muốt ra, bà đã biến thành một ả đầy tớ quê kịch. Lâm Bình Chi cảm thấy bộ áo trên người dơ bẩn hôi hám, không vừa ý nhưng cũng không phản đối.